Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Road Less Traveled, Timeless Edition là một tác phẩm kinh điển về tâm lý học ứng dụng, tình yêu, các giá trị truyền thống và sự trưởng thành tinh thần do bác sĩ tâm thần Scott Peck viết. Cuốn sách không đi theo kiểu self-help dễ đọc mà đặt người đọc trước một luận đề rất thẳng thắn rằng cuộc sống vốn khó khăn và chính việc chấp nhận điều đó mới mở đường cho phát triển nội tâm. Từ nền tảng kinh nghiệm lâm sàng, Peck kết hợp quan sát tâm lý với suy tư đạo đức và tôn giáo để bàn về kỷ luật, tình yêu, trách nhiệm, niềm tin và ân sủng. Mục đích của sách không phải là đưa ra vài mẹo thay đổi nhanh, mà là giải thích vì sao con người trưởng thành khi dám đối diện đau khổ, sống trung thực và học cách yêu như một hành vi lựa chọn. Đây là cuốn sách dành cho những ai muốn hiểu sâu hơn về bản thân, quan hệ và ý nghĩa của sự trưởng thành. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, câu mở đầu, cuộc sống khó khăn và tư duy trưởng thành bắt đầu từ việc chấp nhận thực tế. Peck xây dựng toàn bộ cuốn sách từ một điểm xuất phát rất mạnh, đó là cuộc sống khó khăn. Ông không xem đây là lời bi quan, mà là một sự thật tâm lý cần được nhìn nhận rõ ràng nếu muốn trưởng thành. Theo ông, nhiều khổ đau của con người đến từ việc né tránh vấn đề, mong cuộc sống phải dễ dàng hoặc hy vọng có thể lớn lên mà không phải trả giá. Khi chấp nhận rằng khó khăn là điều bình thường, con người mới có thể ngừng than vãn, chuyển sang trách nhiệm và hành động. Điểm quan trọng ở đây là Peck không tách đời sống tinh thần khỏi đời sống thực tế, vì chính cách ta phản ứng trước nghịch cảnh sẽ cho thấy mức độ trưởng thành. Từ góc nhìn này, đau khổ không còn chỉ là thứ cần tránh, mà trở thành điều có thể dẫn đến hiểu biết sâu hơn về bản thân. Cách mở đầu ấy tạo nên giọng điệu riêng của sách, trực diện, tiết chế, nhưng rất có sức nặng. Thứ hai, kỷ luật không phải sự gò bó, mà là con đường dẫn đến tự do nội tâm. Một trong những luận điểm trung tâm của cuốn sách là kỷ luật. Peck cho rằng, tự do thật sự không đến từ việc làm theo mọi ham muốn nhất thời, mà từ khả năng tự quản, trì hoãn thỏa mãn và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Ông xem kỷ luật như một hệ thống thực hành gồm những năng lực rất cơ bản như chấp nhận trách nhiệm, cống hiến sự chú ý, giữ cam kết và biết tự đánh giá trung thực. Điều làm cho lập luận này có sức thuyết phục là Peck không nói về kỷ luật như một chuẩn đạo đức trừu tượng, mà như một cơ chế tâm lý giúp con người thoát khỏi hỗn loạn bên trong. Khi một người có thể tự kiểm soát tốt hơn, họ cũng bớt bị dẫn dắt bởi sợ hãi, né tránh và tính bốc đồng. Vì vậy, kỷ luật trong sách không đối lập với hạnh phúc, mà là điều kiện để hạnh phúc bền vững hơn. Đây là cách Peck biến một khái niệm quen thuộc thành nền móng của sự phát triển cá nhân. Thứ ba, tình yêu là hành động vì sự phát triển của người khác, không chỉ là cảm xúc. Phần bàn về tình yêu là một trong những đóng góp nổi bật nhất của cuốn sách vì Peck chủ động đi ngược lại, quan niệm phổ biến rằng yêu chủ yếu là một cảm xúc lãng mạn. Ông định nghĩa tình yêu như ý chí mở rộng bản thân để nuôi dưỡng sự trưởng thành tinh thần của người khác hoặc của chính mình. Cách hiểu này làm tình yêu trở nên khó hơn nhưng cũng thực hơn vì nó đòi hỏi nỗ lực, kỷ luật, lựa chọn và khả năng chịu bất tiện. Peck đặc biệt nhấn mạnh sự khác nhau giữa yêu và lệ thuộc. Nhiều mối quan hệ tưởng là yêu nhưng thực ra chỉ là nhu cầu được thỏa mãn, sợ cô đơn hoặc muốn kiểm soát. Khi phân biệt rõ hai điều này, người đọc sẽ thấy tình yêu trưởng thành luôn đi cùng với sự tôn trọng, giao tiếp trung thực và mong muốn cho người kia lớn. Lập luận của Peck giúp chuyển trọng tâm từ việc tôi nhận được gì sang việc tôi có thể làm gì để quan hệ trở nên lành mạnh hơn. Đây là lý do phần này có ảnh hưởng mạnh đến cách nhiều người nhìn lại đời sống tình cảm của mình. Thứ tư, giá trị truyền thống, tính trung thực và trách nhiệm đạo đức là nền của nhân cách. Cuốn sách không chỉ nói về trị liệu tâm lý mà còn bàn sâu về các giá trị truyền thống như trung thực, liêm chính và tinh thần trách nhiệm. Peck cho rằng con người không thể phát triển bền vững nếu tách mình khỏi chuẩn mực đạo đức, vì đời sống nội tâm luôn gắn với cách ta sống giữa cộng đồng. Điểm đáng chú ý là ông không dùng đạo đức theo kiểu giáo điều mà đặt nó trong bối cảnh tâm lý rất cụ thể, nơi việc tự lừa dối, trốn tránh lỗi lầm hay đổ trách nhiệm cho hoàn cảnh đều làm con người yếu đi. Theo Peck, sống thật với chính mình không phải là làm theo cảm xúc tức thời, mà là dám nhìn vào sự thật, kể cả sự thật khó chịu về động cơ và giới hạn của bản thân. Chính sự trung thực này tạo ra nền tảng cho nhân cách ổn định. Khi nói về các giá trị truyền thống, Peck muốn nhấn mạnh rằng tự do cá nhân cần được neo vào một khung đạo đức đủ mạnh để con người không bị tan rã trong xung đột và hỗn loạn nội tâm. Vì vậy, phần này mang tính định hướng rất rõ cho ai quan tâm đến đạo đức sống hơn là chỉ kỹ thuật sống. Cuối cùng, ân sủng và chiều sâu tinh thần cho thấy sự trưởng thành vượt quá ý chí cá nhân ở phần cuối. Peck mở rộng cuốn sách sang chủ đề ân sủng và sự phát triển tinh thần. Đây là điểm khiến tác phẩm vượt khỏi ranh giới của một sách tự lực thông thường. Ông cho rằng con người không chỉ trưởng thành nhờ nỗ lực có ý thức, mà còn nhờ những yếu tố vượt ra ngoài kiểm soát cá nhân như trực giác, vô thức và điều mà ông gọi là ân sủng. Cách tiếp cận này không phủ nhận trách nhiệm cá nhân, mà bổ sung cho nó một lớp nghĩa sâu hơn, rằng quá trình chữa lành và biến đổi không thể giải thích hoàn toàn bằng ý chí. Peck cũng liên hệ sự trưởng thành tinh thần với khả năng chấp nhận mầu nhiệm, giữ niềm tin và tiếp xúc với điều thiêng liêng mà không rơi vào mê tín hay giáo điều. Nhờ đó, cuốn sách không chỉ mô tả cách sửa đổi hành vi, mà còn đặt câu hỏi về ý nghĩa đời sống và giới hạn của tri thức tâm lý. Đây là phần làm nên tính đặc biệt của tác phẩm, vì nó nối tâm lý học với đời sống tâm linh một cách nghiêm túc và có hệ thống. Kết luận, The Road Less Traveled phù hợp với những độc giả muốn đọc một cuốn sách sâu hơn mức self-help thông thường, đặc biệt là người quan tâm đến tâm lý, các mối quan hệ, đạo đức sống và đời sống tinh thần. Cuốn sách sẽ hữu ích cho người đang tìm cách hiểu vì sao mình thường né tránh khó khăn, vì sao tình yêu dễ bị lẫn với lệ thuộc và vì sao kỷ luật lại quan trọng đối với tự do nội tâm. Nó cũng đáng đọc với những ai thích cách viết kết hợp giữa kinh nghiệm lâm sàng, suy tư triết lý và chiều sâu tôn giáo. Điều làm cuốn sách nổi bật so với nhiều tác phẩm cùng thể loại là nó không hứa hẹn thay đổi nhanh, cũng không chỉ đưa mẹo thực hành ngắn hạn. Thay vào đó, Peck yêu cầu người đọc đối diện với sự thật về bản thân, trách nhiệm và giới hạn của mình. Chính sự thẳng thắn đó tạo nên giá trị lâu dài của sách. Với người đọc kiên nhẫn, đây là một tác phẩm có thể thay đổi cách nhìn về trưởng thành, về quan hệ và về ý nghĩa của một đời sống có chiều sâu. Nếu bạn muốn ủng hộ Scott Peck, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!